cũng tìm hiểu với nhau về cái tiêu chuẩn để bầu chấp sự như thế nào. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học với nhau về trong đề tài chấp sự, để chúng ta nhìn trong khía cạnh của Kinh Thánh qua lời của Chúa, để chúng ta thấy những cái tiến trình hay là những cái bước thăng tiến của chức chấp sự như thế nào. Và đó là điều chúng ta cùng nhau học với nhau trong lời của Chúa. Trước khi học hỏi lời Chúa một lần nữa, tôi xin được phép cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì đứng trước mặt Ngài, lòng của chúng con hết sức là run sợ. Run sợ vì sự hiện diện của Ngài. Run sợ vì bởi vì thấy mình thiếu ơn, thiếu năng lực trong việc rao giảng lời của Chúa. Xin Chúa tha thứ cho sự ngu dại, sự yếu đuối của chính mình con. Xin Chúa sức dầu trên chính mình con cũng như dân sự của Ngài, để mỗi người chúng con được ơn trước mặt Chúa để lắng nghe tiếng của Ngài phán với chúng con, để dạy dỗ, để nhắc nhở chúng con trong linh trình theo Ngài. Chúng con tạ ơn Cha và lấy lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta học với nhau về chức vụ chấp sự. Chấp sự là người được Chúa, được Hội Thánh bầu lên và trong công việc của nhà Chúa để giúp đỡ cho các sứ đồ, để các sứ đồ hay là các mục sư không có bị bận tâm vấn đề lo bàn tiệc hay là hành chánh, để họ tập trung trong sự cầu nguyện và giảng dạy lời của Chúa. Đó là điều chúng ta học với nhau về tuần trước. Hôm nay chúng ta học và chúng ta cũng hiểu về tiêu chuẩn của chấp sự rồi, dựa trong lời của Chúa. Và hôm nay chúng ta học về 7 cái bước thăng tiến của đời sống chấp sự như thế nào, để chúng ta thấy nó không nằm ở trong vấn lĩnh vực hành chánh, bàn tiệc, mà nó sẽ vượt ngoài cái lĩnh vực đó. Và khi Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta những hình ảnh tốt đẹp qua đời sống của Ê-tiên, qua đời sống của Philip, mong rằng lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta để chúng ta khám phá ra. Chúng ta thấy bước đầu tiên trong sự thăng tiến của đời sống chức vụ chấp sự như sau. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dạy Thánh Linh. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và đức thánh linh. Thưa ông bà anh chị em, một trong những bước tiến quan trọng hơn thế thăng tiến trong đời sống chấp sự và cần thiết, không những trong vấn đề lãnh vực là các sứ đồ, không những trong lãnh vực người lãnh đạo, nhưng mà trong vai trò chấp sự, và điều bước đầu tiên và cần thiết hơn hết trong đời sống phục vụ Chúa, đó là đầy dạy Thánh Linh. Đầy dạy Thánh Linh, Kinh Thánh ghi Ê-tiên là người đầy ơn và phép, làm nhiều dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân của Chúa, trong dân sự của Chúa. Như vậy, người Ê-tiên làm chấp sự nhưng là việc phụ bàn tiệc hay là hành chánh, nhưng mà Kinh Thánh cũng đặt cái tiêu chuẩn rất là quan trọng, đó là gì? Đầy dạy Thánh Linh. Đầy dạy Thánh Linh, tại sao làm việc bàn tiệc mà cần phải đầy dạy Thánh Linh? Tại sao làm việc hành chánh mà cần phải đầy dạy Thánh Linh? Thưa các ông bạn chị em, đây là công việc mà Chúa biệt riêng ra, đây là công việc thánh của Chúa, và người đó cần được đầu phục Thánh Linh của Chúa. Để Thánh Linh của Chúa làm gì? Để người đó không làm theo ý mình, không làm theo khôn ngoan của mình, và người đó phải chịu dưới sự kiểm soát của Thánh Linh, để ngõ hầu có thể đem lại công việc ghi dựng và tôn cao danh của Chúa. Đây là điều cần hơn hết con bạn chị em. Hơn bạn chị em, chấp sự là người cần có đầy dạy Thánh Linh. Đừng chỉ, không phải chỉ làm mục sư, hay là follow nó mạnh hơn nữa là tín đồ, chúng ta cần có đầy dạy Thánh Linh. Không phải riêng chấp sự đâu. Còn đây là bước quan trọng, bước đầu tiên trong sự thăng tiến trong đời sống chấp sự. Và đó là điều cần hơn hết trong bệnh cho em. Như vậy, tại sao họ cần được đầy dạy Thánh Linh? Để họ làm đúng vai trò. Mình, người đó phải là có Thánh Linh dẫn dắt, người đó hiểu vai trò của mình ở đâu. Tại vì nếu chúng ta được bước vào trong một chức vụ mà chúng ta không đầu phục Thánh Linh, thì chúng ta sẽ ỷ vào gì? Ỷ vào quyền, vào thế. Và tôi được một ông mục sư nhắc vài, khi dùng quyền, dùng thế thì gây bao nhiêu gì? Bao nhiêu rắc rối, bao nhiêu trở ngại. Nhưng nếu ở trong năng quyền của Chúa Linh, nếu ở trong ơn của Chúa, thì Chúa giúp cho chúng ta biết gì, điều gì cần làm và điều gì không cần làm. Và thưa ông bạn chị em, nếu không có Thánh Linh của Chúa bắt phục thì chúng ta nhiều khi chúng ta được bước vào trong một vai trò nào đó, mình quên vị trí, quên vai trò của mình ở đâu. Đây là điều rất cần. Tôi cũng cần đầy dạy Thánh Linh, các chấp sự cũng cần đầy dạy Thánh Linh, con cái Chúa cũng cần đầy dạy Thánh Linh các bạn chị em ơi. Tại sao? Tại vì nếu không có sự đời hướng dẫn của Chúa Linh, sự bắt buộc Thánh Linh, thì mục sư và chấp sự con cái Chúa không hiểu vai trò của mình và làm bao nhiêu hư đổ vỡ. Bao nhiêu chuyện ở trong hội thánh đổ vỡ là bởi vì cái yếu tố này các bạn chị em. Và chúng ta thấy cần sự thăm viếng của Chúa Linh cho mỗi chúng ta. Không phải riêng cho chức chấp sự, không phải riêng cho mục sư, mà cho mỗi chúng ta. Để chúng ta cần được sự hướng dẫn của Chúa, để Chúa bắt phục chúng ta và chúng ta làm đúng vai trò của mình. Và đây là điều cần hàng đầu trong tất cả mọi lĩnh vực. Trong tất cả mọi lĩnh vực, chứ không phải chỉ có chức chấp vụ chấp sự. Xin Chúa thăm viếng tôi và các ông bà anh chị em cho mỗi người chúng ta. Hơn bao giờ hết, hội thánh Chúa cần được sự thăm viếng của Chúa Thánh Linh. Bao nhiêu thứ ngổn ngang ở trong giáo hạt, ở trong hội thánh Chúa, ở khắp mọi nơi, bởi vì nhiều con cái Chúa không có được đầu phục Chúa Thánh Linh, không bước đi theo Thánh Linh của Chúa và chỉ bước đi theo ý riêng của mình, xác thịt của mình và gây bao nhiêu rắc rối. Xin Chúa thăm viếng chúng ta để chúng ta thấy đây là điều cần. Cần cho mỗi đời sống chúng ta, cần cho chức vụ trong sự hầu vị Chúa. Điều thứ hai, bước thăng tiến thứ hai trong chức vụ chấp sự. Đạo Chúa phát triển mạnh, số tín hữu tại Jerusalem càng ngày càng gia tăng đông lắm, cũng có nhiều thầy tế lễ theo đạo nữa. Thưa các ông bạn chị em, khi các sứ đồ chọn ra các chấp sự và khi có 7 chấp sự xong thì Kinh Thánh ghi lại đạo Chúa phát triển nhờ các đầy tớ Chúa, các sứ đồ chuyên tâm việc cầu nguyện giảng đạo. Và các chấp sự làm gì? Kinh Thánh ghi hỗ trợ cho công tác của các sứ đồ, cho nên đạo Chúa được phát triển. Và chúng ta thấy một điểm đặc biệt ở đây nữa là gì? Số các tín hữu tại Jerusalem càng ngày càng đông đảo, có người tin Chúa đông hơn và sự phàn nàn không còn có ở trong hội thánh Chúa nữa. Phải không? Kinh Thánh ghi rất rõ điều đó, đạo Chúa tiến triển, phát triển mạnh mẽ. Bởi vì sao? Bởi vì có sự phối hợp nhịp nhàng của gì? Của các chấp sự. Các chấp sự hiểu vị trí của mình, họ có danh, có uy tín, có đầy dạy Thánh Linh và họ có ơn của Chúa để làm công việc này, cho nên công việc của họ được tấn tới. Anh em thấy họ phối hợp với nhau. 7 người, 7 chấp sự, chúng ta nhớ 7 chấp sự là gì? 7 con người, phải không? 7 con người thì có gì? Hả? Bảy cái đầu khác nhau, 7 ý kiến, chú Thành nói không phải 7 mà là gì? Tôi thì gom lại hết, 7 người thì 7 cái cá tánh khác nhau, phải không? Phải không? 7 cái cá tánh khác nhau. Có người thì hay giận, có người thì nóng nảy, có người thì gì? Ù lì. Có người thì nhanh nhẹ, có người thì chậm chạp. Là mỗi người một khác nhau, không ai giống ai hết đó. Chúng ta thấy trong hội thánh cũng vậy, không ai giống ai hết. Như vậy. Nhưng mà họ cùng làm việc chung với nhau. Nhưng mà một điểm đặc biệt, 7 con người, 7 cá tính, nhưng họ làm việc chung với nhau mà đạo Chúa được phát triển, bởi vì họ cùng chung một mục đích. Mục đích là gì? Thờ phượng Chúa. Mục đích là gì? Giảng đạo, đúng rồi. Mục đích là giảng đạo, tìm cứu người hư mất và gây dựng hội thánh Chúa. Anh em có cá tính gì không biết cá tính, nhưng khi chúng ta làm việc chung với nhau, chúng ta phải làm việc cùng chung một mục đích. Cá tính của mình phải gì? Kèm xuống, phải không? Kèm xuống, hãy nhường nhịn nhau thì mới làm việc chung với nhau được. Như vậy chúng ta nhớ 7 người làm việc chung với nhau bởi vì họ, và thứ điểm thứ hai là họ làm đúng chức năng của họ. Phaolô nói rất rõ trong Côrintô đoạn 12, Chúa đặt mỗi người một chức năng khác nhau, nhưng chúng ta làm đúng chức năng của mình thì được phước. Và chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại một điều đặc biệt, hội thánh đạo Chúa càng ngày càng tấn tới bởi vì các chấp sự phối hợp với các sứ đồ. và sứ đồ cũng phối hợp với các gì? Chấp sự. Hai bên không thể nào không connect với nhau được. Và đây là điều rất là cần để chúng ta làm việc chung với nhau, để chúng ta biết là mọi việc nó mới tiến triển. Và bao nhiêu thứ rắc rối xảy ra bởi vì hai bên không có gì, không có phối hợp với nhau. Đó là điều chúng ta thấy rất là cần. Ông mục sư cũng cần phối hợp với ban chấp hành cũng cần phối hợp với mục sư. Không phải ai muốn làm gì thì làm. Cho nên khi chúng ta làm việc với nhau, chúng ta phải hiểu điều này để chúng ta tôn trọng lẫn nhau và chúng ta hiểu đúng chức năng mà Chúa đặt để. Có như vậy, Chúa mới ban phước cho hội thánh Chúa. Đây là bước thăng tiến thứ hai trong các chấp sự, và Kinh Thánh ghi lại điều đó. Và bước thứ ba, Kinh Thánh ghi một điều, tôi hơi nhảy một chút. Mấy người này trình diện và được các sứ đồ đặt tay cầu nguyện. Như vậy, thưa các ông bạn chị em, vai trò chấp sự đứng hàng thứ mấy trong hội thánh? Đứng hàng thứ mấy? Thứ hai. Mục sư không phải thứ nhất. Dạ. Chúa phải là thứ nhất. Mục sư theo sự sức dầu của Chúa, ổng chỉ theo lệnh của Chúa thôi, chứ ổng không có quyền nữa. Thẩm quyền của ông mục sư ở đâu? Thẩm quyền của ông mục sư là rao giảng lời Chúa và làm đúng với lời của Chúa. Đó là điều chúng ta phải nhớ, điều đó quan trọng vô cùng. Thưa các ông bạn chị em, ở dưới thẩm quyền của Chúa. Điều thứ ba rất là quan trọng. Kinh Thánh ghi lại khi bầu ra bảy chấp sự rồi, và chúng ta nghe Kinh Thánh ghi nêu trên bảy người. Nhưng mà bảy người đó đặt ở dưới các gì? Các sứ đồ đặt tay lên. Và chúng ta phân định điều này để chúng ta hiểu, để chúng ta nắm thật rõ. Tôi các bạn chị em, như tôi nói, Chúa là đầu, người lãnh đạo thứ hai, và các chấp sự hay là các trưởng ban ngành là cộng sự, và tôi dùng cái chữ là cộng sự, hợp tác với các đầy tớ Chúa để lo công việc của Chúa. Và chúng ta phải theo Kinh Thánh rất là rõ ràng để chúng ta hiểu trong vấn đề này. Lãnh đạo hay là các vị chăn chiên và chấp sự khác nhau điểm nào các ông bạn chị em? Khác nhau không? Khác nhau điểm nào? Dạ, thì tốt là gì? Nó lớn gì tốt? Hai bên chịu trách nhiệm hết, chấp sự cũng chịu trách nhiệm vậy, chịu như hành chánh. Dạ đúng như vậy. Anh em nhớ, lãnh đạo hay là mục sư truyền đạo hay là những người khác là Chúa kêu gọi trực tiếp. Phải không? Chúa kêu gọi trực tiếp. Và lo việc chăn bày chiên của Chúa. Chấp sự là qua hội thánh bầu, phải không? Cái này là Kinh Thánh nha, tôi nói là Kinh Thánh chứ không phải là. Và thứ hai mình là hỗ trợ người chăn, phải không? Chừng rồi mình học rồi để mình hiểu được cái vai trò, cái sự thứ tự trong hội thánh. Người lãnh đạo là người Chúa trực tiếp kêu gọi, mỗi cá nhân người đó phải biết được Chúa kêu gọi với mục đích là chăn bày mình là người chăn chiên phó cho bà chăn chiên trưởng. Chúa là chăn chiên trưởng, mình có trách nhiệm theo lệnh của Chúa chăn bày chiên Chúa gì? Chúa giao cho. Theo sự hướng dẫn của Chúa, đó là điều Chúa đặt để. Và chấp sự là do hội thánh bầu chọn để hỗ trợ chức vụ của mục sư lo vấn đề hành chánh. Đó là điều chúng ta cần hiểu. Như vậy chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại rất rõ ràng là khi bầu các chấp sự thì các sứ đồ đặt tay lên, nói lên, trao cái thẩm quyền để hay là chịu sự sức dầu và chịu sự hướng dẫn của Chúa qua những đầy tớ của Chúa. Đó là điểm thứ ba. Điểm thứ tư, thưa các bạn chị em, là điều tiếp theo trong sách Công vụ đoạn 6. Nhưng một số người Do Thái thuộc đảng Tự Do hợp với người Do Thái ở Libya, Alasơn, Cilicia và Tiểu Á nổi lên tranh luận với Ê-tiên, nhưng họ không hề đấu trí với ông và chống lại thánh linh của đấng hướng dẫn ông. Khi hội thánh Chúa phát triển càng ngày càng hơn, thì Chúa ban cho Ê-tiên đặc biệt. Chúng ta thấy cái việc này nó vượt ngoài hành chánh, vượt ngoài hành chánh. Chúng ta thấy cái sự thăng tiến nó đặc biệt. Phần kinh thánh tôi vừa đọc á, là có những người, kinh thánh ghi rất là rõ cho chúng ta, có người Do Thái thuộc đảng Tự Do, có người Do Thái ở Libya, Asenade, Cilicia, Tiểu Á nổi lên để chống lại công việc làm của hội thánh Chúa, mà đó điển hình là Ê-tiên. Họ là những người am tường, họ là những người hiểu hiểu kinh thánh, nhưng mà kinh thánh ghi lại là gì? Họ không thể nào nào gì tranh luận hay đấu trí lại với ông và chống lại gì thánh linh là đấng hướng dẫn Ê-tiên. Mình ông bạn chị em thấy, một người làm chấp sự nếu trung tín với Chúa, làm trọn chức vụ về hành chánh, không dừng lại tại chỗ đó, mà Chúa làm gì? Mình thấy kinh thánh ghi là gì? Chúa làm gì? Ban ơn cho Ê-tiên, có ơn của Chúa vượt ngoài vấn đề hành chánh, vượt ngoài lãnh vực mà hội thánh đặt để, mà có ơn trong gì? Đúng rồi, cũng như Phước nói, có ơn trong sự giảng dạy. Không những đoạn 8, ông Philip có ơn gì? Có ơn gì? Làm nhiều dấu kỳ phép lạ, mà đặc biệt ông Philip làm chứng trai, làm quan Ethiopia, và từ nơi quảng quan Ethiopia đem tin lành tới tại Ethiopia đầu tiên. Chúng ta thấy một điều đặc biệt, chúng ta phải dâng lời tạ ơn Chúa. Ông Lutang ca ghi lại một người làm trọn chức vụ của mình, không dừng lại tại cái chỗ hành chánh, nhưng mà vượt gì? Chúa sức dầu, Chúa ban ơn vượt lên trên và chức vụ thần tiên. Và đó là điều đặc biệt mà Chúa Kinh Thánh ghi lại nơi đời sống của Ê-tiên, nơi đời sống của Philip, để nhắc nhở, khích lệ chúng ta. Và điểm quan trọng là người đó phải phát triển kỹ năng. Tại sao ông Ê-tiên? Tại sao ông gì? Ông Philip có được những điều này? Bởi vì họ trung tín, họ làm đúng với bổn phận, trách nhiệm Chúa đặt để, và Chúa ban cho họ thêm những kỹ năng. Lời Chúa nói gì? Nếu ai trung tín trong việc nhỏ thì ta sẽ gì? Mới giao thêm việc lớn. Việc nhỏ không làm xong thì không thể nào làm việc lớn. Các ông bà anh chị em nhìn lại đời sống của David, nhìn lại đời sống của ai? Đời sống của Joseph. Và chúng ta nhìn lại những người đó, chúng ta thấy họ trung tín trong chỗ gì? Trong chỗ Chúa đặc đệ. Ông Joseph trung tín tại nhà của gì? Potiphar. Phải không? Ông được ai? Được Potiphar tin cẩn giao gì? Giao hết gia tài của mình, phải không? Cho ông hết á, ông nắm quyền hết á. Nhưng mà là chỉ có phần ăn của ông Potiphar là không có để ý thôi, hay dưới hai là bà vợ, là ông không được đụng, phải không? Đó là điều ông Joseph nói. Như vậy chúng ta thấy một điều quan trọng là khi chúng ta làm trung tín, phó tế thôi, mà nếu chúng ta trung tín thì Chúa gia thêm. Tôi quên tên cái người đó, nhưng mà ở hội thánh Nguyễn Trãi có bây giờ tôi nhớ tên rồi, Chúa cho tôi nhớ, ông Quách Kiên. Ông Quách Kiên là chấp sự hội thánh Nguyễn Trãi, nhưng ông là người duy nhất tín đồ được vào ban trị sự tổng liên hội vào trước năm 1970. Đó là điều đặc biệt. Ông chỉ là chấp sự thôi nha các bạn chị em, nhưng mà ông trung tín làm chấp sự và được cả hội thánh Chúa khắp miền Nam bầu ông vào nghị viên ban trị sự tổng liên hội. Chúng ta thấy đó là một người đặc biệt, và ông là người qua nữa, người qua nữa chứ không phải là người thường. Nhưng mà chúng ta thấy khi Chúa sử dụng, Chúa làm một cách đặc biệt, Chúa gia thêm. Chúa gia thêm và Chúa sử dụng những con người đó làm công việc của Ngài, không phải cần mục sư. Nếu chúng ta làm chỉ là chấp sự, nhưng nếu chúng ta trung tín, Chúa sẽ gia thêm cho chúng ta mọi thứ, mọi thứ. Vấn đề của chúng ta là trung tín, phát triển kỹ năng Chúa đặc lệ và làm tròn cái chức vụ của mình. Điểm tiếp theo, bước thứ tư, bấy giờ phàm những người ngồi tại tòa công luận đều ngó chăm Ê-tiên, thấy mặt người như mặt tiên sứ vậy. Thưa các ông bạn chị em, người hầu vị Chúa hay là bất cứ chấp sự nào cần phải khiêm tốn trước lời chỉ trích. Bất cứ khi chúng ta hầu vị Chúa, bất cứ lĩnh vực nào mà càng làm lớn chừng nào thì càng bị gì? Bị bắn nhiều chừng này. Anh em đừng có lạ chuyện đó. Chuyện đó là chuyện gì? Hằng ngày ở huyện. Tôi dùng cái chữ hằng ngày ở huyện là bởi vì sao? Môi-se lo cho dân sự của Chúa, lúc nào cũng bị dân sự của Chúa làm gì? Phàn nàn, ném đá. Nói tại ông không à? Lúc nào cũng tại ông hết á. Nhưng mà tao có biết ông hết lòng giúp cho họ, yêu thương họ, cầu nguyện cho họ. Chúa Giê-xu cũng vậy. Chúa Giê-xu cũng bị người Pha-ri-si và thầy thông giáo tìm đủ mọi cách. Nhưng mà chúng ta thấy ông Ê-tiên cũng vậy. Ê-tiên hết lòng hầu vị Chúa, binh vực lời của Chúa, và ông bị người ta chống đối, nhưng mà ông khiêm tốn trước những lời chỉ trích. Và chúng ta thấy ông đầy dạy thánh linh, người ta Kinh Thánh ghi lại họ thấy mặt ông như gì? Mặt tiên sứ. Là ý nói là cái người mà được đầy dạy thánh linh, bình thường cái mặt người đó không có gì, không có đỏ đâu. Và giống như lúc đó, giống như lên máu, giống như lên máu như vậy. Và cả một cái thần của Chúa, không phải là mình thấy như lên máu đâu, nhưng mà mình là những con dân Chúa, mình cảm nhận thần của Chúa ở trên người đó. Tôi đã nhìn thấy nhiều đầy tớ của Chúa. Ông mục sư John MacArthur, ông tới tại Houston, ông là một đầy tớ đầy ơn ở tại miền Nam Cali, mà người rất là bảo thủ. Và tôi tới, tôi nghe ông giảng, và tôi cũng để ý coi cái cách ông. Và khi họ tổ chức tiệc thì tôi cũng đi lấy đồ ăn, thấy ông ngồi trò chuyện với người khác thì mặt ông bình thường. Mặt ông bình thường lắm các bạn. Nhưng mà sau đó khi ông bước lên tòa giảng, ông đứng lên ông giảng, thì cả một gương mặt đúng như chị Phước nói, cái gương mặt sáng rực và giống như thiên sứ của Chúa. Mình thấy sự hiện diện của Chúa trên ông cách đặc biệt, là đúng là người của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy không những chỉ dành cho các đệ tớ Chúa, khi các chấp sự khiêm tốn hầu vị Chúa, chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại ông Ê-tiên gương mặt sáng như thiên sứ, khiêm tốn trước lời chỉ trích của người khác. Đó là điều chúng ta thấy bước thăng tiến trong đời sống chức vụ của Ê-tiên. Thưa các bạn chị em, muốn được điều đó chúng ta phải hạ mình. Người ta, chúng ta nhớ, khi mà người ta phàn nàn, chúng ta hạ mình, chúng ta nhẹ nhàng thì mọi chuyện nó êm, phải không? Đó là cái cách mà chúng ta để mọi chuyện nó lắng xuống. Nhưng mà mình phản ứng lại thì chúng ta nhớ gặp rất nhiều rắc rối. Và ông giải thích việc đúng sai như thế nào, chúng ta nếu các bạn chị em về đọc lại trong sách Công Vụ đoạn 7, chúng ta thấy Ê-tiên đầy ơn của Chúa trình bày lẽ thật của Đức Chúa Trời cho tòa công luận để họ hiểu rõ mọi việc. Điểm thứ 6, chúng đang ném đá Ê-tiên thì Ê-tiên cầu nguyện lại Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn người quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Người vừa nói lời đó rồi thì ngủ. Chúng ta thấy hình ảnh của Ê-tiên có đẹp không các bạn chị? Hình ảnh này cho chúng ta thấy hai điều. Tất cả những người sắp chết là tin Chúa. Điều gì? Thấy Chúa. Chúa cho thấy nha các bạn chị em. Thấy gì? Thấy cửa thiên đàng mở ra, Chúa Giê-xu đứng lên để gì? Tiếp đón người đó. Các ông bạn chị em đọc đời sống chức vụ của ông cụ mục sư Phạm Văn Năm đó, thì ông trong cái cuối cái chương đó có nói là bà cụ Năm ghi lại đó, trước khi ông chết thì ông gì? Ông thấy Chúa Giê-xu. Ông nói, tôi thấy Chúa Giê-xu đón tiếp tôi kìa. Và ông nói lại, và chỉ nói cho bà mục sư Năm nghe thôi. Bà mục sư Năm vả chỉ gì? Nghe lời mục sư Năm nói thôi. Và cố mục sư Nguyễn Quang Quang, bà mục sư Nguyễn Quang Quang thực lại. Khi ông ở tại Binh Mễ sắp sửa qua đời, thì ông sắp sửa qua đời, thì ông nói rằng tôi thấy thiên đàng và tôi thấy Chúa Giêsu làm gì? Đứng lên tiếp đón tôi. Đó là điều không phải chỉ một người, nhưng mà gì? Tất cả những người tin Chúa đều kinh nghiệm điều này, và Ê Tiên cũng gì? Cũng kinh nghiệm điều đó, giống như các người mà tôi thuật lại. Nhưng điểm thứ hai trong câu chuyện này là gì các bạn xem? Dạ, đúng rồi. Người này dãy thánh linh mới có thể nói được câu này. Anh em nhớ, người này dãy thánh linh mới nói được câu này. Người ta ném đá mình, người ta đánh mình chết, mà mình lại gì? Cầu nguyện. Bởi vì lúc đó Chúa Thánh Linh hành động trong người đó. Ê Tiên nói lời cầu nguyện này giống như ai? Giống như Chúa Giêsu, phải không? Và lời cầu nguyện này các bạn cho em biết làm gì không? Các bạn cho em, tôi tin là lời cầu nguyện này đụng đến lòng của Sao-lơ. Sao-lơ ngạc nhiên lắm. Cô ném đá ông, cô hại ông, nhưng mà tại sao ông cầu nguyện cho tôi? Chỉ có người đầy dẫy thánh linh mới có thể cầu nguyện cho những người làm hại mình. Và đó là điều chúng ta thấy đặc biệt nơi cuộc đời của Ê Tiên. Và không phải Ê Tiên mà thôi. Mục sư John Wesley, ông là mục sư đem lại sự phấn hưng cho cả nước Anh vào thế kỷ thứ 19. Và đặc biệt, ông mục sư John Wesley giảng đi bằng ngựa. Và ông hầu vì Chúa đến năm 88 tuổi vẫn giảng đầy ơn, đầy thần quyền của Chúa. Và trong những lần ông đi giảng bằng ngựa, thì có một băng cướp, họ canh đường ông đi, họ biết ông đi qua cái chặng đường đó. Và họ chặn đường lại và đánh ông. Đánh ông bầm mình bầm mẩy về và cướp tiền của ông. Nhưng mà điều mà ông John Wesley cầu nguyện, lại cha xin tha tội cho họ. Và cuối cùng họ đánh ông, họ cướp được mọi thứ tiền của ông. Nhưng mà lời cầu nguyện của John Wesley đụng đến tên cướp này. Ông John Wesley bất tỉnh, người ta cứu sống ông đi tiếp tục giảng đạo. Nhưng mà lời cầu nguyện nó đụng tới ăn cướp này, và ăn cướp này không chịu nổi. Và cuối cùng tên ăn cướp này làm gì? Kêu cả cái băng của ông, cái băng cướp này trở lại tin nhận Chúa và tới tìm John Wesley. Tới tìm John Wesley để gì? Để xin lỗi. Tên ăn cướp này mới nói rằng tôi từng là người chặn đường đánh ông. Nhưng mà điều mà đặc biệt nữa, ông bao nhiêu người khác, mỗi lần mà chúng tôi ăn cướp á, ai mà chúng tôi đánh ăn cướp á, thì làm gì? Đánh lại làm gì nữa? Chửi rủa, phải không? Nhưng mà đặc biệt tôi thấy ông để chúng tôi đánh ông gì nữa, ông cầu nguyện đặc biệt quá, đại cha xin tha tội cho họ. Đó là một người đặc biệt, và đúng là cái gì đó trong ông mới làm được điều đó. Cho nên chúng tôi tìm hiểu và chúng tôi quyết định tin Chúa. Đó là điều chúng ta thấy lời cầu nguyện của Ê Tiên thật sự là đặc biệt. Mà không những tất cả những người đầu phục Chúa đều có như vậy các bạn. Tại vì thánh linh Chúa giúp cho chúng ta không sống theo ý mình mà sống theo ý muốn của Chúa. Và chúng ta nhớ, và Ê Tiên được đầy ơn của Chúa để trả lời với những người ném đá ông như sau. Ê Tiên trả lời rằng: hỡi các anh các cha, hãy nghe lời tôi. Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra cùng tổ phụ chúng tôi là Abraham khi còn ở tại xứ Mesopotamia, chưa đến tại Charan. Thưa các bạn chị em, tại sao Ê Tiên có thể trả lời và giảng một bài giảng đầy ơn ở trước mặt Chúa? Chức vụ của Ê Tiên có dừng tại bàn tiệc không? Có không? Không. Nhưng mà chức vụ của Ê Tiên, chúng ta thấy ông giảng một bài giảng cuối cùng là ông là gì? Ông chứng dẫn Kinh Thánh rất là chính xác. Và chúng ta nhớ, ông giảng cho ai? Cho nhân viên còi công lượng, là những người am tường luật pháp của Chúa, dạy luật pháp của Chúa. Nhưng ông giảng đầy ơn ở trước mặt này. Tại sao Ê Tiên giảng được? Hai điều: Ê Tiên nghiên cứu học hỏi lời của Chúa và nhờ hiểu lời Chúa tận tường, và được sự sức dầu của Chúa Linh nên ông có thể trình bày lời Chúa một cách thấu suốt. Chức vụ chấp sự nó không dừng lại chạy chỗ bàn tiệc các ông bà chị em, nhưng mà nó đưa chúng ta đến sự thăng tiến. Nó không phải thăng tiến trong vấn đề gì, không phải thăng tiến trong vấn đề hành chánh, nhưng mà thăng tiến trong vấn đề thuộc linh, trong vấn đề phục vụ Đức Chúa Trời và trong vấn đề rao giảng lời của Chúa. Đó là điểm chúng ta thấy nơi đời sống chức vụ của Ê-tiên. Không những nơi đời sống chức vụ của Ê-tiên, như hồi nãy tôi đã nói, đời sống của Philip cũng vậy. Chúa dùng Philip tại nơi đâu? Tại nơi thành Samari, ông làm nhiều dấu kỳ phép lạ, ông giảng đạo. Nó không dừng lại tại chỗ hành chánh, nó không dừng tại Jerusalem, mà nó đi ở đâu? Đi đến Samari. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những kinh thánh ghi lại những hình ảnh đó thật là tốt đẹp cho chức vụ của Ê-tiên, cho chức vụ của chấp chỗ Philip, để cho chúng ta thấy một người thăng tiến trong chức vụ chấp sự nó không dừng lại tại chỗ đó, nhưng đưa người đó mỗi ngày trong sự phục vụ Chúa nới rộng hơn, sâu nhiệm hơn, và bước vào những ân tứ, vượt qua cái chức vụ đặc để của hội thánh chỉ là chấp sự, nhưng vượt ngoài biên giới chấp sự. Cảm ơn Chúa về điều đó. Đó là điều kinh thánh ghi lại để chúng ta lấy làm học hỏi, để chúng ta đeo đuổi những điều này. Thưa các bạn chị em, những người này là những con người học hỏi, hiểu, và khi họ hiểu họ mới có thể trình bày. Nếu Ê-tiên không học hỏi, không tìm hiểu thì ông không thể trình bày thấu suốt. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Ê-tiên đã học, đã hiểu, nên ông trình bày rất là thấu suốt, đến nỗi nhân viên tòa công luận phải ngậm miệng lại, phải cúi đầu trước những lời giảng đầy ơn của Ê-tiên. Và điểm chót đây, như tôi nói rồi, và điểm chót các ông bà anh chị em, những điều đó tôi đã trình bày hết rồi, tôi không nói nữa. Điều điểm chót, chúng ném đá Ê-tiên thì người cầu nguyện rằng: lại Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn người quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng: lại Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Người vừa nói lời đó thì ngủ. Thưa các ông bà anh chị em, điểm chót, chức vụ thăng tiến nó không phải nằm ở trong hiện tại, nhưng mà một điều quan trọng nhất của một người hầu của Chúa, và mọi người hầu của Chúa cần phải đeo đuổi, cần phải nhắm tới, không phải chức vụ dài hay ngắn không quan trọng. Các ông bạn chị em đừng nghĩ chức vụ phải dài, nhưng mà ngắn thì chúng ta nói không được, không quan trọng. Tôi phải nói thật như vậy, không phải dài hay ngắn, nhưng mà quan trọng là gì các bạn chị em biết không? Có tôn cao danh Chúa Giê-xu mới là quan trọng. Và đó là điều chúng tất cả những người hầu vị Chúa, bất cứ lĩnh vực nào, là mục sư hay là chấp sự hay là tín đồ, chúng ta phải đeo đuổi sự tôn cao danh của Ngài. Và đó là điều mỗi chúng ta cần phải nhắm tới các bạn chị em, và để lại một ảnh hưởng thật là gì? Là tiếng thơm muôn đời. Ê-tiên có hầu vị Chúa lâu không? Tôi nghĩ không lâu, không có lâu đâu. Nhưng mà cuộc đời của Ê-tiên, mỗi lần chúng ta đọc sách công vụ nói đến chấp sự là chúng ta phải nói đến Ê-tiên đầu tiên, phải không? Ê-tiên đứng hàng đầu. Và cuộc đời của ông là gì? Là để lại là hạt giống, là hạt giống tương đạo, để lại bao nhiêu ảnh hưởng tốt cho bao nhiêu người khác. Và cuộc đời của ông là gì? Tôn cao danh Chúa. Dẫu ông chết, nhưng mà đời sống đức tin của ông vẫn gì? Vẫn sống động, vẫn để lại bài học cho hậu thế để chúng ta noi theo. Phải không các bạn chị em? Như vậy quan trọng cái sự hầu vị Chúa chúng ta không phải dài hay ngắn, không phải ở trong đó bao lâu, đối với tôi không quan trọng. Quan trọng là tôi làm cái gì đó có tôn cao danh Chúa không? Và khi người ta nhắc tên chúng ta, có để lại ảnh hưởng đức tin không? Và đó là điều chúng ta thấy nơi đời sống của Ê-tiên. Cảm ơn Chúa vì đời sống của Ê-tiên, cảm ơn Chúa vì Kinh Thánh ghi lại để chúng ta noi gương theo Ê-tiên, để chúng ta tiếp tục phục vụ Chúa. Các bạn chị em, đó là điều quan trọng. Xin Chúa giúp cho chúng ta, Chúa thăm biến chúng ta. nhiều người cần phải bước vào trong chức vụ. Đối với tôi, mục sư hay là chấp sự không quan trọng, và tín đồ cũng không quan trọng. Bất cứ bây giờ này Chúa đặt tôi bất cứ vị trí nào cũng được. Chúa cho tôi làm tín đồ, tôi amen cảm ơn Chúa. Chúa cho tôi làm chấp sự, tôi cũng amen cảm ơn Chúa. Chúa cho, nếu chúng ta cho làm mục sư thì trách nhiệm nó nặng hơn, nặng hơn các bạn chị em. Và phải nhờ ơn của Chúa để mình đừng bao giờ chiếm lấy sự vinh hiển của Chúa và nghĩ đến gây dựng hội thánh và để lại ảnh hưởng lâu dài cho con dân của Chúa. Và xin Chúa cho chúng ta nhìn lại 7 thăng tiến này để mỗi người chúng ta rà xét lại. Và những người bước vào trong cương vị của mình, chúng ta cũng xét mình ở trước mặt Chúa. Trong thời giờ này xin chúng ta cùng nhau đứng lên để cùng